kinto mopsho và quý ông bà anh chị em hết thảy, chúng tôi rất vui mừng có đến gặp lại hôm nay, và tôi cũng cảm ơn Chúa vì có cơ hội chia sẻ với lời Chúa một lần nữa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về năm lý do thành lời bào chữa vì Môi-se không thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở tại Ai Cập, ông ta được coi như thuộc một dân tộc ngoại kiều vì cả chủng tộc đó thuộc Gia-cốp gọi là Do Thái. Ông ta thuộc một chủng tộc bị hạ hiếp vì họ bị bắt làm nô lệ để xây dựng kim tự tháp bên Ai Cập. Chính quyền của Ai Cập cố gắng bớt dân số của họ, kẻo có số đông nhập vào quân lính ngoại quốc rồi đánh lại Ai Cập. Môi-se được sanh ra trong một thời gian bối rối. Chính quyền Ai Cập ra lệnh bảo tất cả con trai sắp sinh phải bị giết. Trong những tình trạng như thế, nhiều khi Đức Chúa Trời can thiệp vào để ngăn trở kế hoạch của con người. Điều này liên hệ đến vấn đề phá thai hiện tại trong Hoa Kỳ. Đáng lẽ Môi-se phải bị giết lúc sanh ra, nhưng cha mẹ làm cách đặc biệt để con của vua Ai Cập gặp em bé đó trong một cái rương mây và đã lấy nuôi như con mình, đem vào cung điện. Trong sách Kinh Thánh Ê-sơ-tê, có một người ác xây dựng một cái bục để giết một người Do Thái thiện. Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp vào rồi chính người ác đó bị treo cổ tại đó. Chắc ông bà anh chị em cũng nhớ sứ đồ Phi-e-rơ bị tù và sắp bị xử tử. Nhưng thiên sứ của Đức Chúa Trời mở cửa nhà tù rồi dẫn Phi-e-rơ ra khỏi cách bình an. Đức Chúa Trời luôn luôn nhớ đến giao ước của Ngài. Chương trình của Ngài sẽ thành công chắc chắn. Cảm ơn Chúa. Cha mẹ của Môi-se là rất trung tín theo luật của Chúa. Có một nhà sử học tên Josephus đã nói rằng cha của Môi-se được Chúa cho biết Môi-se sẽ thành một đấng giải cứu dân tộc khỏi Ai Cập. Môi-se đã trưởng thành trong cung điện vua Pharaoh, rồi sau đã trở thành một người rất quan trọng trong chính quyền. Hơn nữa, đã trở thành một sĩ quan trong quân đội. Sử học Josephus nói rằng khi Môi-se còn trẻ, người Ethiopia đã xâm chiếm vào Ai Cập, sắp vào thủ đô. Chính quyền đã chọn Môi-se chỉ huy quân đội Ai Cập, rồi người Ethiopia bị đánh bại. Bây giờ Môi-se 40 tuổi, mọi vị trí cao nào trong chính phủ được mở ra cho ông. Tuy nhiên, Môi-se không thể quen dân tộc của mình. Môi-se từ bỏ vị trí và tính khâm phục của người ta trong cung điện. Đây không phải là sự quyết định thiếu suy nghĩ để chạy trốn khỏi tình trạng trong nơi đó. Theo lý quyết của con người, làm như thế không có lợi ích gì cả, nhưng chỉ mất mọi sự tốt và đời sống thỏa thích. Trong thời đó, ông ta xuống từ địa vị cao nhất trong thế giới. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ khước tước vì con trai công chúa Pharaoh, thà chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong một thời gian, còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi. Khi từ bỏ địa vị cao trong cung điện, ông ta phải chịu sỉ nhục chung với dân tộc nô lệ bị bắt bớ. Thay vì cung điện có một chòi, thay vì sống trong cảnh xa hoa có cảnh thiếu thốn, thay vì sự kính trọng có cảnh ghen ghét và sự khinh miệt. Thay vì của quý có cảnh nghèo nàn. Môi-se là một người có khả năng, sự hiểu biết và từ một xã hội và văn hóa cao đã xuống chung với dân tộc được gọi là vô giáo dục. Khi Môi-se bước ra ngoài cung điện vào nơi dân tộc của mình, ông liền nhìn thấy tình hình khó khăn và họ bị đối đãi một cách bất công. Khi ông thấy một người Ai Cập đánh một người Do Thái, ông không thể chịu nữa, nên ông đã giết người Ai Cập đó rồi chôn xác trong cát. Sau đó ông thử làm cho hai người Do Thái được hòa thuận nhau, nhưng họ từ chối rồi đã kể lại chuyện về Môi-se đã giết một người Ai Cập hôm kia. Khi ông nghe vậy, ông ta rất sợ, ai nấy cũng vậy. Thì ông liền trốn khỏi vua Pharaoh và vào vùng Madian. 40 năm sau, và nhớ bây giờ ông 80 tuổi, có người có thể nói còn trẻ, ông đang gác con chiên, thình lình một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa dưới bụi gai đang cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn rụi. Ông nhận biết tiếng của Chúa do lời thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. Thì quá khứ là Đức Chúa Trời đã phán: ta là Đức Chúa Trời của phụ con, tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Thì hiện tại là ta thật đã thấy hết nỗi khổ nhục của dân ta. Ta đã nghe tiếng tha thán của họ. Vì vậy ta xuống để giải cứu họ. Thì tương lai là vậy, con hãy đi. Ta sai con đến với Pharaoh để đem dân ta ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời luôn luôn sử dụng con người để làm thành mục đích và kế hoạch của Ngài. Phải nhớ rằng Ai Cập là tượng trưng của thế gian. Ai nào không sợ vô cùng đi lại gặp Chúa nơi mà ông đã giết một người của Pharaoh? Vậy thì chúng ta sẽ suy gẫm về năm bảo chữa, năm lý do của Môi-se. Điều thứ nhất là tôi không thích hợp để làm công tác này. Tôi không thích hợp để làm công tác này. Nhưng Môi-se thưa với Chúa: con là ai mà dám đến với Pharaoh? Môi-se sợ vô cùng. 40 năm trước bên Ai Cập, Môi-se có ý tự giải cứu dân tộc theo cách và thời của mình, nhưng bị thất bại. Vì không những Chúa không cho phép, nhưng Kinh Thánh có chép: vì hiện nay tội ác dân Amorit chưa đầy dẫy. Ban đầu Môi-se rất tự tin, hãn nhiên về sức mạnh của mình, cũng có lòng đồng cảm về tình trạng khó khăn của dân tộc, nhưng không có kết hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đã có thời gian 40 năm cho Đức Chúa Trời làm cho lòng tự tin và sự ý muốn mình của Môi-se bị kiệt quệ. Đức Chúa Trời phán của Môi-se: ta sẽ ở với con. Ông bạn chị em phải nhớ, 40 năm đầu tiên Môi-se đã học để thành một người quan trọng, vị trí cao. 40 năm thứ nhì Môi-se đã học để nhận biết mình không quan trọng. 40 năm thứ ba Môi-se đã học để biết Đức Chúa Trời có thể sử dụng chính Mr. Nobody, tức là người không quan trọng, để hoàn thành công việc của Ngài. Bây giờ Chúa phải làm nhanh hơn với chúng ta, vì chúng ta không sống cho đến 120 năm. Chúng ta không có quyền nghi ngờ sự khôn ngoan của Chúa liên hệ đến sự kêu gọi và bổ nhiệm Ngài quyết định cho chính chúng ta. Nếu làm vậy thì chúng ta cho rằng Ngài không có quyền năng và sự mong muốn để ban mọi sự chúng ta cần dùng. Bảo chữa thứ nhì là Môi-se nói tôi thiếu sự hiểu biết, không thể làm. Nói với Chúa, tôi nói với họ làm sao? Môi-se được giáo dục trong mọi ngành trí thức Ai Cập, lại có khả năng trong lời nói và việc làm. Đó là Ê-tiên trong Công vụ các sứ đồ đã kể lại về đời sống của Môi-se thuở xưa. Bây giờ ông không hiểu biết nói gì. Sao? Trước thì biết hết, có sự hiểu biết hoàn toàn, có thể nói mọi sự lạ lùng. Nhưng mà bây giờ không biết nói gì, không thể làm. Đức Chúa Trời đáp, ta là đấng tự hữu hằng hữu, là đấng tối cao thế giới. Do đó chúng ta nhận thấy những đặc tính của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tự tồn tại, Ngài là đấng tự túc, và Ngài là đấng tự dâng hiến. Đây là điều con phải nói với dân Israel. Chúa nói với Môi-se, đấng tự hữu hằng hữu sai tôi đến với anh chị em. Điều quan trọng và phải lẽ đầu tiên là chúng ta phải nhận biết rõ sự kêu gọi của Chúa cho chính mình làm chức vụ nào. Nào là mục sư, giáo sĩ, bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ vì nó như sư tử rống. Ai nấy sợ. Phao-lô và Ba-na-ba trong Công vụ các sứ đồ đã được Đức Thánh Linh gọi. Thì Kinh Thánh có chép Đức Thánh Linh bảo, các con hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lơ cho ta để họ làm công tác ta đã kêu gọi họ. Đó là điều quan trọng, là chúng ta được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để làm chức vụ hay là bổ nhiệm nào. Chúng ta phải nói sao? Sứ điệp của chính chúng ta là gì? Hiện nay, sự giải cứu khỏi quyền của tội lỗi, thế gian và ma quỷ qua sự ân năng và đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phao-lô đã nói, Chúa Giêsu đã hy sinh chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta để giải cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác hiện tại. Thật quý ông bà anh chị em, thế gian này, đời này chỉ có một lời mà giải thích là đời ác hiện tại. Ai Cập là tượng trưng của thế gian thời đại này. Dân Do Thái được giải cứu khỏi cảnh nô lệ. Chúng ta được giải cứu khỏi làm tôi mồi của tội lỗi. Nên sứ điệp của chúng ta phải là thập tự giá. Lý do hay là bào chữa thứ ba, Môi-se có thể nói tôi thiếu quyền lực. Coi như Môi-se nói chắc họ không tin tôi đâu. Môi-se nói với Chúa, nếu họ không tin cũng không chịu nghe con, mà lại nói rằng Chúa đâu có hiện ra với ông thì sao? Chúng ta hãy so sánh lời này với sự kiện khi Môi-se thử làm cho hai anh em hòa thuận nhau. Họ đã nói với ông, ai đặt anh làm người cai trị và xét xử chúng tôi? Chắc ông có suy nghĩ rằng lúc đó, hai anh không biết tôi đã đến để giải cứu dân tộc chúng ta sao? Lúc đó ông theo quyền lực của mình. Mà bây giờ không có quyền lực gì cả. Chúa hỏi Môi-se, con đang cầm cái gì trong tay? Môi-se thưa một cây gậy. Chúa bảo, con hãy ném cây gậy xuống đất. Môi-se ném cây gậy xuống đất và gậy biến thành một con rắn. Ông chạy trốn khỏi. Ai nấy trong chúng ta cũng làm như vậy, nhất là nếu là một cobra như bên Việt Nam. Một cái gậy của người chân thiên trở thành một vũ khí biểu lộ quyền năng và quyền lực vô hạn của Đức Chúa Trời. Cái gậy của Môi-se trở thành cái gậy của Đức Chúa Trời. Đó là điều quan trọng. Chúng ta chỉ cần dâng hiến đời sống cho Ngài, rồi Ngài sẽ ban quyền năng của Đức Thánh Linh để được Chúa sử dụng. Môi-se đã dùng cái gậy đó để đánh vào nước biển đỏ, để cả dân tộc Do Thái qua trên đất khô. Rồi đánh lại một lần nữa thì nước che đầy tất cả quân đội Ai Cập. Chúng ta trở thành như một cây gậy của Chúa, rồi Ngài sử dụng. Các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi. Chúa cũng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần thấy những việc đó hơn nữa trong thời này. Chúa đã phán với các môn đệ: các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, Judea, Samari và cho đến qua đất. Ở Việt Nam, phụ tá mà giúp đỡ chúng tôi trong dịch Kinh Thánh vân vân là người thiểu số trên núi. Anh đó với chúng tôi ở Đà Nẵng, và có một lần anh đã cầu nguyện rồi Chúa xua đuổi thần dữ khỏi con của mình. Cảm ơn Chúa. Vợ chồng chúng tôi đã bị bệnh sốt rét nặng lắm ở bên Ba Tơ, Quảng Ngãi. Chúng tôi tưởng có thể chết. Sao cảm thấy nặng hơn nữa thì rất sợ không chết được. Chúng tôi cầu nguyện rồi Chúa đã chữa bệnh cách nhanh lắm, một cách lạ lùng. Bào chữa thứ tư, Môi-se nói: tôi thiếu khả năng. Môi-se nói: ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hai ngập ngừng. Nhưng trong sách Công Vụ chúng ta đọc: Môi-se được giáo dục trong mọi ngành tri thức Ai Cập, lại có khả năng trong lời nói và việc làm. Có thể là ông dùng sự khiêm nhường để che giấu sự không trông cậy. Chúng ta có thể hãnh diện về sự khiêm nhường của mình vì thiếu đức tin. Chúa hỏi Môi-se: ai tạo ra miệng? Có phải ta, Chúa, không? Con cứ đi, ta sẽ giúp đỡ miệng lưỡi con và chỉ dạy cho con điều phải nói. Bằng tiếng Anh chúng ta nói: it's not my ability, but availability. Tức là không phải là khả năng của mình, nhưng chính mình bằng lòng và sẵn sàng dâng mình cho Ngài sử dụng. Đó là điều quan trọng. Tôi cũng có lời bào chữa khi Chúa kêu gọi tôi làm giáo sĩ. Lúc tôi 17 tuổi, trong buổi họp cầu nguyện một tháng một lần cho các giáo sĩ, tôi xin Chúa sai người khác đi các nước. Có một ngày khi tôi quỳ xuống cầu nguyện bên giường, Chúa dùng lời của Ngài trong Matthew đoạn 28, nơi cùng đó: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, vậy hãy đi. Nhưng mà tôi nghe Chúa nói: con hãy đi, làm cho muôn dân thành môn đệ ta. Ồ, thật tôi sợ lắm. Tôi không muốn đi đâu, không muốn rời khỏi quê mình, nhất là không muốn đi nước khác như Việt Nam hay là nơi nào. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, tôi không giỏi. Tôi không nói như Môi-se là nói một cách ngập ngừng, nhưng mà Chúa ơi, tôi không học tiếng ngoại quốc được, thế nào mà được. Tôi sẽ thành một người nông giàu có để ủng hộ người khác đi. Ồ, tôi cho rằng cái đó là ý kiến hay lắm. Nhưng mà Chúa không nghe. Ngài chỉ đáp: ta xin con đi. Chúa đã nhắc tôi: có phải con đã nói rằng con yêu mến ta không? Nhưng nếu con yêu kính ta, con sẽ giữ các điều răn của ta. Sao Chúa đã giúp tôi học 3 thứ tiếng ngoại quốc rồi. Bây giờ vợ chồng chúng tôi đã dịch Kinh Thánh Tăng Ước ra tiếng Sắc Tộc bên Quảng Ngãi rồi. Cảm ơn Chúa. Cái đó là điều Chúa có thể làm, không phải là chính tôi. Nhưng mà Chúa làm. Điểm thứ 5 cuối cùng là Môi-se có thể nói: tôi thiếu sự đảm bảo thành công. Nhưng Môi-se vẫn chối từ: thưa Chúa, xin Chúa sai người khác làm việc đó. Tôi không đi. Tôi không thể làm công tác đó. Tôi không muốn làm việc đó. Môi-se đã tới điểm không tin cậy hoàn hảo. Môi-se muốn ở lại trong đồng vắng chẳng chiên. Nếu việc đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì không sao. Nhưng Môi-se không tin Đức Chúa Trời có thảo, có khả năng làm việc của Ngài qua ổng. Bây giờ cơn giận của Chúa phứng lên nghịch cùng Môi-se và Ngài nói: ta biết anh con nói dối. Chúa nói trái lại: con sẽ nói với anh con và đặt lời con trong miệng người ấy. Cái đó là Aaron. Chính ta sẽ giúp đỡ hai anh em con ăn nói và sẽ dạy các con điều phải làm. Chúa sẵn sàng đổ ra hạnh phúc của Ngài khi nào chúng ta làm theo ý muốn của Ngài. Đi làm giáo sĩ không phải là một chức vụ quyến rũ, nhưng có sự vui mừng lớn khi thấy người được giải cứu khỏi những vua Pharaoh ác trong đời này. Như Chúa Giêsu nói, chúng ta phải tính phí tổn trước, bỏ nhà ở thoải mái, không biết về sức khỏe, không biết đau ốm, vân vân. Rồi suy nghĩ về, bởi vì lúc tôi đi Việt Nam là 24 tuổi thôi, thì có suy nghĩ về vấn đề kết hôn. Thì điều đó Chúa đã hướng dẫn và đã làm như ông bà thấy hiện tại nhà tôi đây, hết sức là một và giúp tôi. Và hai, tài chánh từ đâu đến? Cái đó cũng sợ. vì phải có tiền thuê nhà, phải có tiền mua xe và biết mấy điều nữa. Mà chắc Chúa sẽ đáp lại tin cậy vâng lời. Kết luận là lời bào chữa của chúng ta đây là như thế nào? Ai trong chúng ta sẽ nói như Môi-se: tôi không thích hợp để làm công tác Chúa gọi tôi làm. Tôi thiếu sự hiểu biết, tôi thiếu quyền lực, tôi thiếu khả năng, tôi thiếu sự đảm bảo thành công. Tôi hy vọng chúng ta hết thảy sẽ đáp Chúa: Chúa ơi, tôi dâng hiến mình cho Ngài sử dụng. Trong Thánh Giăng đoạn 14 câu 15 và 21, Chúa Giêsu phán: nếu các con yêu kính ta, các con sẽ giữ các điều răn ta. Người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa kêu gọi chúng ta mọi cá nhân đây để học việc Ngài. Con cầu nguyện cho hội thánh của Chúa đây để Chúa ban phước một cách dư dật và ban phước những người đi làm chứng khắp nơi và thêm vào những người mà không biết Ngài đến đây để họ biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế của thế gian này. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.